khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Discover Weekly của Unlock FM Podcast. Mình là Vi Anh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Và mình là Quyền, hiện đang sống và làm việc tại London. Với những bạn mới ghé qua đây lần đầu thì tụi mình xin được giới thiệu Unlock FM là một podcast series chia sẻ những câu chuyện lập thân, lập nghiệp của người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khách mời của tụi mình dù phần lớn khá lặng lẽ trên truyền thông nhưng là những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi. Nếu bạn đang trong quá trình định vị hướng đi tiếp theo trong công việc và muốn tìm hiểu thêm về những lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, thì mời bạn thử nghe các tập phỏng vấn đã được phát sóng trước đó của Unlock FM trên Spotify và Apple Podcast. Tụi mình đã học được rất là nhiều từ những câu chuyện của khách mời và tin là các bạn cũng sẽ vậy.
Còn với những bạn thính giả mà đã gắn bó với Unlock FM thì chắc là cũng nhận ra lần này tụi mình chào hỏi và giới thiệu hơi dài so với bình thường. Lý do là vì bắt đầu từ tập Discover Weekly lần này thì Unlock FM sẽ lộ mặt ở trên YouTube, một nền tảng mà tụi mình là những người mới chân ước chân ráo bước vào thôi. Và mặc dù thì còn hơi lạ lẫm thế nhưng mà tụi mình mong là cái thay đổi nhỏ này sẽ giúp các bạn cảm thấy gần gũi hơn với Unlock FM. Từ nay là bạn đã có thể vừa nghe và vừa nhìn thấy cả hai host cũng như là các khách mời rồi. Bây giờ thì quay trở lại với nội dung chính. Thì ngoài những buổi phỏng vấn khách mời mà tụi mình đã thực hiện ra thì thỉnh thoảng Unlock FM còn làm thêm cả series có tên gọi là Discover Weekly này. Đây là nơi mà mình và Quyền sẽ cùng chia sẻ những điều mà tụi mình mới khám phá được trong tuần. Ví dụ như là một cuốn sách hay, một phương pháp làm việc mới hay là một khái niệm như là khái niệm đo lường kiến thức personal knowledge mà tụi mình sẽ giới thiệu trong tập ngày hôm nay. Bình thường trong đời sống hàng ngày, trong học tập hay là trong công việc thì chúng ta thường tự đặt ra một mục tiêu cụ thể nào đấy để theo đuổi. Nhưng mà làm như thế nào để biết là chúng ta đang tiến bộ hay là chúng ta đang bị tụt lùi lại? Còn cách cái mục tiêu bao xa? Chúng ta cần phải có một cái công cụ nào đấy để đánh giá đúng không? Đấy là lý do vì sao mà ví dụ như là để biết là mình có đủ khả năng lên lớp hay không thì mình phải làm bài kiểm tra, làm bài thi để xem là cái năng lực học tập của mình nó như thế nào, có tiếp tục nổi hay không. Hoặc là trong thể thao thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái mốc thời gian hay là những cái bảng thành tích theo những thứ hạng khác nhau để đánh giá được khả năng của một vận động viên chẳng hạn. Thì tuy nhiên là khi nói về personal productivity hay chúng ta hay còn gọi là năng suất làm việc cá nhân ý, thì đây là một khái niệm thực sự rất là khó để có thể đo lường được. Làm như thế nào để mình biết được là ngày hôm nay của mình thật là năng suất, làm thế nào để biết là hôm nay mình năng suất hơn cái ngày này của tháng trước, thì là một cái khái niệm thực sự không đơn giản để có thể đo lường được. Và trong tập Discover Weekly ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này bằng một phương pháp mà tụi mình mới học hỏi được qua một quyển sách. Quyền có thể giới thiệu cho các bạn đấy là quyển sách nào được không?
Như Vi Anh vừa nói thì mới gần đây tụi mình đọc xong quyển sách tên là Building a Second Brain của tác giả Thiago Forte. Thì Thiago Forte là một tác giả và chuyên gia tạo nội dung về quản lý kiến thức cá nhân, trong tiếng Anh còn gọi là Personal Knowledge Management, viết tắt là PKM. Ở tập Discover Weekly thứ 3 thì tụi mình cũng đã từng chia sẻ về phương pháp tóm tắt và ghi chú Progressive Summarization, thì cũng chính là sáng tạo của Thiago. Chính quyển sách Building a Second Brain rất là hay, có khá là nhiều chủ đề thông tin, lời khuyên hữu dụng và có thể sẽ là chủ đề cho một tập Discover Weekly khác. Mà trong tập hôm nay thì tụi mình muốn chia sẻ tới mọi người một phương pháp từ quyển sách này có thể áp dụng ngay lập tức để quản lý kiến thức, thông tin một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra thì khi nhìn lại từng bước của phương pháp này, bạn có thể đo lường được cái kiến thức và năng suất làm việc của bản thân mình. Phương pháp này có tên gọi là CODE, bao gồm 4 bước và là từ viết tắt của Capture, chữ C, có nghĩa là thu thập. Organize, chữ O, là sắp xếp. Distill, chữ D, là chắt lọc. Và Express, chữ E, là thể hiện. Thì trong khoảng tầm 15 đến 20 phút tiếp theo, tụi mình sẽ đi sâu vào từng bước và chia sẻ cách tụi mình áp dụng phương pháp này trong cuộc sống thường ngày như thế nào.
Trong một ngày thì chúng ta tiếp cận với một khối lượng thông tin phải nói là khổng lồ, nhất là trong thời đại số hiện nay thì chúng ta có quá là nhiều phương tiện để có thể tiếp cận đến thông tin. Ví dụ như là ngoài đọc báo, đọc blog ra thì bây giờ chúng ta còn có cả điện thoại để có thể xem YouTube, video, xem TV hoặc là nghe podcast, cũng như là đi ra ngoài môi trường học tập và làm việc thì chúng ta còn thu thập thông tin từ những người mà giao tiếp với chúng ta, từ các lớp học, bài giảng hay là những cái cuộc họp và những cái buổi huấn luyện chẳng hạn. Thì bên cạnh những cái lợi ích của việc là có rất là nhiều thông tin để có thể học hỏi thêm, thì việc mà quá nhiều thông tin ồ ạt mà chúng ta phải tiếp nhận hàng ngày như vậy khiến cho não bộ của chúng ta thật sự là rất là khó để có thể ghi nhận và sắp xếp nó một cách hợp lý. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể ghi lại những cái thông tin, những cái kiến thức mới mà chúng ta học hàng ngày một cách hiệu quả? Thì bước đầu tiên của phương pháp CODE, chữ C đầu tiên của CODE là chữ CAPTURE, sẽ dạy cho chúng ta một cái cách khá là hay, đấy chính là làm như thế nào để có thể ghi lại được một cách hiệu quả những cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận. Khi mà công nghệ chưa phát triển lắm thì cách gần như là duy nhất để có thể ghi lại những thông tin này đấy chính là dùng bút và giấy để ghi xuống thật là nhanh. Thế nhưng mà tuy nhiên bây giờ thì ai cũng có điện thoại, ai cũng có máy tính để có thể take note, đúng không? Hiện giờ có rất là nhiều những note taking app hữu dụng như là Notion hay là Evernote hay là Roam hoặc là Apple Notes. Thì mỗi app có những tính năng và điểm mạnh riêng. Thế tuy nhiên là thay vì việc là thử tất cả và dùng tất cả cho nhiều mục đích khác nhau, thì có lẽ cái cách mà đơn giản hơn cả đấy chính là chọn một app duy nhất và sử dụng cũng như là gắn bó với nó. Khi mà chúng ta chưa biết dùng app nào thì chúng ta có thể thử nhiều cái, nhưng mà khi mà chọn được một app mà phục vụ được nhiều mục đích trong công việc cũng như đời sống thì hãy thử cố gắng làm quen với nó xem như thế nào. Điều quan trọng là chúng ta phải hình thành một cái thói quen ghi chú, đúng không? Mình đã rơi vào rất là nhiều tình huống là mình có những idea rất hay và mình nghĩ là hay như thế này thì làm sao mà có thể quên được, và kết quả là đến khi về nhà thì mình quên hoàn toàn và không còn một chút trí nhớ nào đọng lại liên quan đến cái ý tưởng mà mình vừa mới nói với người khác. Thế cho nên là mình cũng bắt đầu nhìn vào những cái app giúp mình ghi chú tốt hơn. Mình thì hay dùng Notion, và mình biết là Quyền còn hay dùng một cái app khác fancy rất là nhiều, tức là Roam Research, rất là đẹp. Thì bản thân cái việc mà một cái app nó ngoài cái chuyện hữu dụng ra thì cái giao diện của nó có thân thiện hay không, có khiến cho mình muốn ghi chú hay không cũng là một cái điểm cũng khá là quan trọng. Thì tuy nhiên là không phải những cái app này không phải là dành cho tất cả mọi người, đúng không? Cho nên là mình nghĩ cũng không nên câu nệ là tôi nhất định phải có một cái app, tôi phải ghi tất cả mọi thứ xuống app thì tôi mới có thể ghi chú được hiệu quả. Mình nghĩ chỉ đơn giản là hãy tìm cho mình một cái phương tiện nào đấy phù hợp. Đấy là với thông tin dạng chữ viết mà chúng ta đọc chẳng hạn. Thế nhưng mà ví dụ như là bây giờ truyền thông có rất là nhiều những cái phương tiện khác nhau, nghe nhìn khác nhau, thì làm như thế nào để ghi chú? Thì hiện giờ là cũng có rất là nhiều những app hay có thể giúp chúng ta ghi lại những cái thông tin này, ví dụ như là Read It Later hay là Pocket hay là Instapaper, thì giúp chúng ta ghi lại những cái đường link dẫn đến các cái trang hoặc là những cái video mà chúng ta muốn xem lại. Thì đôi khi mặc dù là gặp từ rất là nhiều thông tin hay nhưng mà không phải là ngay lúc đấy chúng ta có thể xem được, thì bạn cũng có thể thử những cái app này. Rồi tụi mình sẽ ghi lại hết tất cả tên của các cái app này ở phần description cho các bạn tiện theo dõi và thử. Ngoài ra thì còn có một cái tip nữa mình nghĩ là cũng sẽ hữu dụng, đấy chính là sử dụng chính điện thoại của mình là một cái máy ghi âm để ghi lại những cái thông tin hoặc là những cái ý tưởng mà chúng mình có ngay lúc đấy mà không tiện ghi bằng bút hay là cũng không thể nào mà type bằng app được. Đây là một cái tip được học được từ quá trình làm podcast. Mình cũng rất là hay ghi lại những cái cuộc trò chuyện thú vị của mình với cả những người bạn mà mình mời lên sóng hoặc là tham gia một cái series podcast nào của tụi mình chẳng hạn. Thì thường là tụi mình sẽ ghi lại bằng cái cách đấy. Có thể đến đây thì bạn sẽ nghĩ là nếu mà dùng nhiều app và nhiều công cụ như thế này thì làm thế nào để có thể chắp nối thông tin một cách rời rạc như thế được, khi mà lúc thì tôi ghi nó ở trong điện thoại, lúc thì tôi lại ghi nó xuống giấy, thì làm như thế nào để có thể sắp xếp được thông tin? Chắc là Quyền sẽ chia sẻ thêm một chút về cái phần sắp xếp này nhỉ?
Thì cũng chính như Vy Anh nói, bây giờ thì chúng ta đã có một loạt những cái ghi chú ở rất là nhiều nơi, có rất là nhiều file. Chính vì vậy thì cái bước thứ hai ở trong cái hệ thống CODE, chữ O là organize, sắp xếp, quan trọng không kém. Thì đây sẽ là cái bước mà bạn sẽ phân loại, sắp xếp những thông tin, kiến thức mà bạn thu thập ở bước trước và chuẩn bị nó để sử dụng cho sau này. Cũng có rất là nhiều cách để có thể sắp xếp notes hoặc là các file tụi mình vừa nhắc đến ở trên. Ví dụ như là có thể sử dụng những thư mục hay còn gọi là folders, dùng những cái nhãn, tags hay label hoặc những cái từ khóa để có thể kết nối những cái chủ đề, những cái khối kiến thức đến với nhau. Chính ở trong quyển sách Building a Second Brain thì Thiago cũng có chia sẻ về một hệ thống sắp xếp thông tin có tên gọi tắt là PARA, P-A-R-A. Theo hệ thống PARA này, các notes và các file của chúng ta sẽ được chia thành 4 mục chính. Chữ P là project, đây là những cái dự án trong cuộc sống và công việc mà bạn đang tập trung thực hiện, ví dụ như là có thể hoàn thành một khóa học SQLer, lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch chơi Nhật Bản, hoặc có thể chính là cái việc thiết lập hệ thống quản lý kiến thức cá nhân như tụi mình đang bàn luận ở trong tập này. Chữ A là areas, là các mảng trong cuộc sống, công việc mà bạn quan tâm và muốn quản lý theo thời gian, ví dụ như là sức khỏe, tài chính cá nhân, nhà đất, bạn bè. Chữ R là resource, là những cái tài nguyên, chủ đề mà có thể sẽ hữu ích cho tương lai, ví dụ như là những cái sở thích mà bạn đang hình thành theo dõi, như là cà phê, rượu whisky, hay là những cái hình ảnh, những cái đoạn clip đẹp gây ấn tượng cho bạn mà bạn nghĩ bạn sẽ sử dụng lại, có thể là cho blog của mình hoặc là cho YouTube. Cuối cùng, chữ A là archive, thì đây là cái kho lưu trữ lại những cái mục ở phía trên mà bạn đã hoàn thành hoặc tạm dừng. Ví dụ như khi đã hoàn thành xong các cái dự án ở cái mục project, thì bạn có thể chuyển những cái dự án đó từ project xuống cái phần archive này. Hoặc là bạn có những cái sở thích, một cái hobby mà bạn đang không theo đuổi nữa, thì bạn cũng sẽ chuyển từ cái mục resource xuống phần đây. Điều mà mình thích nhất ở cái hệ thống Para này là giữa hai cái mục project và areas, mình luôn giữ được một cái sự tập trung cho những cái dự án và những cái mảng trong cuộc sống và công việc quan trọng nhất với mình, và thúc đẩy mình tới hành động. Hôm nay chắc là chúng ta cũng sẽ không đủ thời gian để đi sâu hơn quá về cái hệ thống này, cho nên là các bạn hãy subscribe hoặc là follow podcast để có thể nghe thêm về Para ở những cái tập mà Discover Weekly tiếp theo.
Để nối tiếp những nội dung mà Quyền vừa mới nói, thì chúng ta sẽ đến với chữ cái tiếp theo của phương pháp code, đấy chính là chữ D, cái tắt của từ distill. Distill nghĩa là trưng cất. Cái việc này nên diễn ra ngay sau khi mà chúng ta take note, không quá lâu đúng không, để có thể nhớ lại cái kiến thức rất là mới mẻ lần đầu tiên mà chúng ta được tiếp nhận, sau đó thì nhìn nó trên một cái mặt phẳng giấy, thường là một cái việc mà mình rất là thích. Đấy là lý do vì sao mà mình mất rất là lâu để có thể dùng note taking app. Ngày trước mình đã quen với việc là với bất cứ một cái thông tin nào mới hoặc là một cái kiến thức mới, nó kể cả to đến đâu thì mình cũng sẽ cố gắng cô đọng nó lại trong một trang giấy A4. Việc này giúp mình có một cái nhìn tổng thể về tất cả những thứ liên quan đến mảng kiến thức mà mình đã vừa được học. Sau khi mà đã nhìn nó là một bức tranh tổng thể rồi, thì có một cái rất là thú vị, đấy là mình có thời gian để chiêm nghiệm lại và kết nối các thông tin lại với nhau. Thì để có thể làm được việc đấy thì chắc chắn là chúng ta không thể thiếu cái bước vừa rồi Quyền vừa nói là sắp xếp rồi. Thì khi mà chúng ta sắp xếp thông tin nó theo một cái thứ tự nhất định, biết là nó ở đâu, thì gọi là như kiểu chúng ta đã có kỷ luật một chút rồi, thì chúng ta sẽ dễ dàng phá bỏ những cái lối suy nghĩ cũ trong chính thông tin mà chúng ta vừa được học. Và thay vào đấy là chúng ta chắc nối các mảng thông tin lại với nhau, biết đâu lại nghĩ ra được một ý tưởng mới từ cái việc đấy. Tuy nhiên mà làm như thế nào để có thể distill, để trưng cất, để những cái thông tin này nó được cô đọng lại thật là tốt, thì chúng ta có thể tham khảo phương pháp Progressive Summarization. Thì nói đơn giản, đây là một phương pháp sử dụng các cái tầng thông tin, layer thông tin, làm sao cho nó được rút gọn và cô đọng nhất. Thì hôm nay mình sẽ không đi sâu vào phương pháp này, bởi vì Along with em đã từng giới thiệu phương pháp này cho các bạn. Và nếu mà bạn nào quan tâm sâu hơn về phương pháp này thì có thể nghe lại tập Discover Weekly tập thứ 3 mà tụi mình đã phát sóng cách đây rất là lâu, chắc phải hơn một năm trước rồi.
Gần 2 năm rồi sẽ...
Ồ đúng rồi, quá là lâu.
Bước cuối cùng của phương pháp code, và có thể nói đây là bước khó nhất, chính là chữ E cho express, hay là thể hiện. Đến cuối bước thứ 3 mà Vy Anh vừa nhắc tới, chúng ta đã bắt đầu hình thành được một kho kiến thức đã được thu thập này, sắp xếp, có tổ chức và đã chắt lọc và trưng cất. Có thể rất nhiều bạn sẽ dừng lại ở bước này. Nhưng mà nếu vậy thì chúng ta sẽ phải tự hỏi bản thân là thế cái kho kiến thức này để làm gì? Chả lẽ là để lưu trữ và không bao giờ nhìn lại và sử dụng, đúng không? Thì cái bước thứ tư này, Express, khuyến khích chúng ta sử dụng những cái khối kiến thức như những miếng Lego để thể hiện được suy nghĩ của bản thân và sáng tạo trong cuộc sống và công việc. Bên cạnh tìm lại những cái ghi chú, những cái mục từ kho kiến thức của chúng ta, như Vy Anh có nói, thì một trong những cái điểm quan trọng nhất là chúng ta phải bắt đầu biết cách kết nối những cái ghi chú, khối kiến thức đấy lại với nhau để tạo ra những cái góc nhìn, những cái quan điểm riêng và mới. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tìm những cái kênh để có thể thể hiện được những cái sự sáng tạo của bản thân. Ví dụ như ở công việc thì biết đâu chúng ta sẽ nảy ra một cái ý tưởng mới sau khi nhìn lại những cái notes của mình, cái ghi chú của mình, kết nối lại và đưa ra ý tưởng này với manager hoặc là sếp của mình. Hoặc là chúng ta được mời lên để xây dựng một bài thuyết trình ở hội nghị và chúng ta sẽ phải lựa chọn xem là bây giờ chúng mình sẽ nói về chủ đề gì. Thì đây là một lần nữa có thể nhìn lại những cái notes và những cái ghi chú của mình để lựa chọn cái chủ đề đấy và xây dựng nội dung. Hoặc ngay như tụi mình đang làm đây, đấy chính là việc sáng tạo một cái nội dung cho bản thân. Có thể là viết blog, viết bản tin, newsletter, có thể là làm podcast, có thể là làm YouTube, hoặc có thể là TikTok. Bây giờ có rất là nhiều cái phương tiện để mà chúng ta có thể đưa cái sự sáng tạo của cá nhân mình tới cộng đồng xung quanh. Và có lẽ là cái điều quan trọng nhất ở trong cái bước này là chúng ta không bị động, và chúng ta phải chủ động biến những cái miếng Lego kiến thức mà đã được xây dựng chắt lọc từ những cái bước trước trở thành hành động. Có lẽ cái điều mà tất cả chúng ta nên tin vào ở đây là cái sự sáng tạo, nó là một cái sự kết hợp, nó là một cái sự xào trộn, một cái sự remix từ những cái thứ đã có, kết hợp cùng với cái tôi của chúng ta. Gần như là không có ai có thể gọi là sáng tạo một cái thứ gì đấy từ một cái số không, đúng không? Đến cả những ca sĩ, những nghệ sĩ, những nhà thiết kế, họ cũng đều dựa vào tất cả những cái thứ mà họ đã nhìn thấy, đã nghe thấy để có thể tạo ra được một cái sản phẩm mới. Cho nên là đây là cái nguyên lý của cái code, là hoàn toàn để chúng ta đưa tất cả những cái thứ ấy lại với nhau và sáng tạo được ra một cái góc nhìn, một cái quan điểm mới. Có lẽ để tổng kết lại bốn cái bước mà tụi mình vừa nhắc tới, thì tụi mình có thể đưa ra chính cái ví dụ là làm như thế nào để tụi mình tạo nên cái nội dung cho tập Discover Weekly này. Bắt đầu đi từ bước đầu tiên là capture. Thì khi mà đọc sách, cái quyển sách Building a Second Brain, thì tụi mình bắt đầu highlight những cái phần, những cái câu ở trong quyển sách đấy trên Kindle mà tụi mình thấy nó để lại ấn tượng cho mình. Sau đó thì organize. Ở đây thì tụi mình nhắc tới một cái app mà chưa nhắc tới phần trên, một cái app gọi là Readwise, là để tự động đưa tất cả những highlights ở trên cái Kindle của mình vào trong cái phần mềm note taking. Ở đây có thể là Notion cho VN, có thể là Roam của mình. Và rồi dùng những cái nhãn, những cái tag, những cái folder để đánh dấu lại đây là những cái ghi chú mình lấy từ một quyển sách. Nó liên quan tới những cái mục như thế này, nó có thể là mục Personal Knowledge Management, nó có thể là mục Productivity. Và sau đấy mình có một cái dấu tích ở đấy là về sau mình có thể sử dụng cái này làm chủ đề cho Discover Weekly. Rồi ở cái phần Distill thì dành một chút thời gian ra để soát và tóm tắt lại những cái highlights mà mình đã vừa lấy từ Kindle trở thành những cái ghi chú riêng cho bản thân mình. Để rồi đến khi mà mình cần express, là bắt đầu cần lên ý tưởng cho cái tập Discover Weekly này, thì Vy Anh và mình chỉ cần đi vào những cái mục notes đã đánh dấu có thể làm chủ đề cho Discover Weekly, tìm thấy cái note từ cái quyển sách này và bắt đầu quyết định và tiến hành xây dựng cái kịch bản dựa vào chính những cái ghi chú của tụi mình. Tụi mình vừa đi qua đúng 4 bước mà tụi mình đã xây dựng lên cái nội dung cho tập Discover Weekly này. Và có lẽ cái điều thú vị ở đây là cái bước đầu tiên tụi mình có thể làm từ cách đây có thể trước vài tháng hoặc vài năm, nhưng mà cái quan trọng ở đây là tất cả những cái ghi chú này nó luôn luôn nằm trong cái app notes, hoặc là cái nơi mà mình để lại sắp xếp những cái thông tin, hay còn gọi là a second brain, như Thiago Forte hay nói.
Có lẽ là tụi mình cũng đã chia sẻ khá là nhiều về phương pháp này, và cũng không muốn đi sâu hơn nữa, bởi vì để mà có thể tìm hiểu sâu hơn và cụ thể cũng như là hiệu quả hơn thì rất là khuyến khích mọi người tìm đọc thêm về phương pháp này. Tụi mình cũng sẽ để link dẫn đến phương pháp này cho mọi người ở phần description. Tuy nhiên trước khi kết thúc thì có một lời khuyên mà có lẽ là tụi mình cũng muốn chia sẻ với các bạn khi mà áp dụng phương pháp này. Thì thứ nhất là không phải thông tin nào thì chúng ta cũng ghi lại. Chắt lọc thông tin một chút thì chúng ta nên chuẩn bị một số những câu hỏi giúp chúng ta có thể ưu tiên cũng như là sàng lọc những gì mình cần ghi lại từ 1 đến 5, hay là từ 1 đến 10. Thì cái này nó khiến cho tôi cảm thấy thích thú hoặc là truyền cảm hứng cho tôi, hay là mang lại cho tôi một cái thông tin nào đấy trên nấc thang bao nhiêu. Nếu mà nó quá là 5 thì mình sẽ thường là mình sẽ ghi lại. Nó cũng áp dụng cho cả việc mua sắm nữa. Ví dụ thích cái này từ 1 đến 10, nếu mà thích từ 7 đổ lên thì chắc chắn là sẽ mua ngay. Nhưng nếu mà thích chỉ 5, 6 thôi thì sẽ về. Thôi, có khi là mình cũng không thích nói đến thế đâu. Thì cái quy tắc này cũng giúp mình chắt lọc được khá là nhiều thứ. Cái lưu ý thứ hai đấy chính là, thật ra tất cả những cái phương pháp này chúng ta vừa mới nói, nó chỉ mang tính chất tham khảo. Thật là không có một phương pháp nào là đúng hoàn toàn. Còn nó có thể rất là hoàn hảo với tác giả, vì ông ấy là người nghĩ ra và đã trải nghiệm, nó phục vụ ông ấy một cách tốt nhất. Thế nhưng mà với chúng ta thì phải lúc nào cái đấy nó cũng là phù hợp. Với cá nhân mình thì nói thật là kể cả là mình cũng dùng Notion đấy, nhưng mà cái phương pháp mình yêu thích hơn cả vẫn chính là chép tay. Thì mỗi một lần mình ghi xuống một cái gì đấy, mình cảm giác là cái suy nghĩ của mình nó cũng được kiểu là biến thành một cái vật thể mình có thể nhìn thấy, từ một cái thứ rất là vô hình nó trở thành hữu hình. Mình rất thích cái việc đấy, thế nên là thỉnh thoảng mình cũng sẽ ghi chép tay, trừ khi là cần phải rất là gấp gáp thì mình mới dùng app thôi. Thế cho nên là hãy sử dụng cái phương pháp nào mà phù hợp với bản thân bạn, bắt đầu từ những cái bước nhỏ nhất. Quan trọng là chúng ta rèn luyện cho mình một cái thói quen. Và điều thứ ba cũng chắc là điều quan trọng nhất, đấy là hãy luôn luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần chủ động và tự tin khi mà tiếp nhận thông tin, là chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được thông tin, chúng ta có thể sử dụng thông tin một cách thông minh nhất và phục vụ cho nhu cầu của mình, mà không bị điều hướng bởi rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau. Để có thể làm được việc đấy thì mình nghĩ không đâu khác chính là việc tự đọc, tự chắt lọc thông tin hàng ngày, biến nó thành một thói quen đến khi mà chúng ta có một cái kiến thức, một cái khối lượng kiến thức đủ lớn và sâu sắc, chúng ta sẽ chính là cái phễu chắt lọc được đâu là điều quan trọng và thích hợp nhất để mà mình tiếp nhận.
Thì đến đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Discover Weekly của Unlock FM. Tụi mình, như Vian có nói, sẽ để lại tất cả những cái link về những cái chủ đề, những cái phương pháp này ở trong show notes và mọi người hãy tham khảo. Nếu mọi người có câu hỏi hay cảm nghĩ về nội dung của tập ngày hôm nay thì đừng ngần ngại nhắn tụi mình trên social media hoặc là email. Unlock FM được gửi tới mọi người bởi team bao gồm Vi, Hạo, Giang, Vi Anh và Quyền. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé. Bye bye!
Bye bye!